Amsterdam ngày 13 tháng 11 năm 1951. Thưa các bạn,
năm 1974 chúng tôi cũng dự định đi thăm Toulouse nhưng không có cơ hội. Năm nay mong các bạn sắp đặt cho tôi có thời giờ đến viếng thăm Toulouse. Đó là điều mong muốn của tôi. Vì chúng tôi đã thông cảm nhiều năm về trước và chúng tôi đã có thâm tâm sự đại nguyện để tu hành, tinh tấn và nhiên hậu đóng góp cho mọi người và tương lai. Bản thân đã phí nhiều công đóng góp về đạo vô vi, cũng ước mong mọi người chúng ta phải dày công tu luyện để tiến thiện trong nội thức. Thì những cái hoàn cảnh nào chúng ta phải tìm đơn giản, chúng ta phải cố gắng xây dựng, tránh tất cả những sự hào phí không cần thiết. Vừa rồi, tôi đi Hoa Kỳ cũng vậy, cũng được tổ chức rất đơn giản. Cho nên các bạn nên tổ chức đơn giản hơn và thực tế hơn, không nên hao phí nhiều. Tôi muốn sao cho tôi được tự túc đi xe lửa đến thăm mọi nơi để biểu lộ thực chất thương yêu của tôi đối với người địa phương. Cố gắng tìm thì giờ để gặp nhau, xây dựng trong cái tình trạng bấn loạn hiện tại đang thay đổi. Chúng ta cần nhiều quản đạo thêm nhiều hơn để đạt cái thanh điểm nhiên hậu đóng góp cho cuộc sống hiện tại của mọi địa phương, sự biến chuyển quá đi cầu liên tục sẽ tới tập. Chúng ta có phương pháp tu giải thoát, chúng ta phải nguyện thực hành trong thanh điển để tránh mọi trở ngại. Chúng ta không có dùng tâm đạo để dùng phục vụ số người, nhưng mà ý thức được Thượng Đế, biết được Thượng Đế trên đầu chúng ta, và chúng ta có phương pháp tu để mở bộ đạo liên kết với lên, thì chúng ta sẽ gặp nhau bất cứ trong thời gian nào. Chúng ta cũng nên dùng tâm đạo tạo sự bảo rõ cho mọi gia càng, làm ra hiểu lầm, tưởng lầm chúng ta với cái đạo tạo lập, tưởng lầm chúng ta lập hội ai hữu vô vi để kiến định. Cái đó chúng ta nên tránh. Thực chất của chúng ta mọi người phải có việc làm, hy sinh, giúp đỡ tùy theo khả năng. Đối với những người Việt Nam đau khổ hay là những bạn đạo của vô vi năm châu năm chiếu thốn, chúng ta phải đồng hợp. Cái đó là trong cái chương trình bất vô lợi của tất cả hội ai hữu vô vi khắp cả thế giới. Vì quá khứ những sự thiêu dệt của bên ngoài chúng ta không cần thiết nữa. Chúng ta muốn đi trong thực chất và chúng ta tin tàng thực chất của chúng ta. Cho nên cuộc tổ chức nào, tôi cũng hy vọng cho các bạn sẽ đi trong sự bình hẳn, bình dân, bình đẳng, đối xử với nhau, nghiên cứu rõ rệt, để chúng ta nương tựa đó mà tự thăng hoa tư tưởng sáng suốt và giữ lập trường vững, còn trời, còn đất, còn ta, còn thay mình. Chúng ta phải cố gắng tiền về thanh tịnh để buông bỏ tất cả những sự tâm động. Bạn rất tâm động và lo âu cho tôi và sự đón giúp tôi, cái đó cũng là tâm động. Các bạn phải bình thản đi, không tạo sự đơn của các bạn. Càng sự tổ chức, chúng ta sẽ họp gặp mặt tại Paris ngày 19. Lúc đó chúng ta sẽ phổ biến cho tất cả các nơi anh em, đạo hữu, người nào phát tâm lân cận đây muốn đến, hay là những vùng nào phát tâm muốn có sự hiện diện của chúng tôi sẽ đến thăm. Đơn giản nhất về chuyện ăn uống, chúng tôi cũng xin miễn. Chúng tôi có thể tự túc đi bất cứ nơi nào trong cái ăn uống của chúng tôi tự túc được. Xin các bạn không nên lo vấn đề đó, đó là vấn đề. Chúng tôi muốn mọi người ý thức rõ những cái gì mà tôi đã ước muốn tốt, thì quý vị sẽ thực hiện rồi chúng ta thấy tốt đẹp hơn. Và chúng ta thật sự thương yêu nhiều hơn. Tôi mong rằng các bạn nên thông cảm những gì tôi đề nghị. Và chúng ta sẽ gặp mặt tại Paris ngày 19 này. Tôi đã nhận được thơ của bạn Alan Canipo. Và lúc đó tôi rất bận rộn, việc rất nhiều, không thể giải quyết. Tôi đã làm việc từ đêm tối tới sáng luôn. Mỗi đêm đều làm việc. Chỉ nghĩ một vài chút phút không làm sao có thể giải quyết hết tất cả mọi sự việc. Thành ra chuyện này cũng lợi dụng thời gian sẵn ra, tránh tất cả những tiếng ồn ào để tôi thực hiện trả lời những thư bạn đạo, những người đau khổ tại xứ sở Việt Nam của chúng ta. Sau công tác quan trọng thực hiện thương yêu này tại Paris, rồi lúc đó chúng ta tiếp tục đàn đạo quyết định của sự việc sau. Kính chúc các bạn nhiều khỏe.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc. Con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai. Lúc đó lại là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó ràng buộc hay là nó... Tại khi như mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con tính tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn vậy, nhẫn như là con chấp nhận cái gì con đã làm. Rồi con cũng có nhớ cái câu của thầy nói, khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Là con phải từ bi, hay là con phải là nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như người con phải lãnh lấy, con lại phải chấp nhận cái đó, mà con phải vui vẻ nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn, thành ra con cũng chỉ có thưa với thầy vậy thôi. Chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Thì không biết thầy con nghĩ đúng không?
Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước thì tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không?
Yeah.
Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con rồi. Thấy chưa? Không có phải người, không có, có ai có quyền trách mình ngoài mình. Nhiều khi mình biến hộ, thiếu thật thà với chính mình, cái đó là có hại. Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ thì có hại. Nhưng mà nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì thật thà với chính mình thì có cơ hội cải tiến hơn. Thì thấy không? Có cơ hội cải tiến, không có người nào không có cơ hội cải tiến. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong ngũ hành sơn 500 năm, nhưng ông cũng có cơ hội ông tu về trời được. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu được cái con đường khởi điểm tốt, gặt hai tốt, khởi điểm xấu, gặt hai xấu. Nhưng mà trong cái xấu đó, tôi chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi, thì tôi cứ trải qua nó hết được. Thấy chưa? À, tôi nhẫn hòa, cải tiến nó được. Thấy không? Nó không đụng tới tôi không bị lầm lạc, tôi làm sao mà tôi ăn năn. Có cơ hội ăn năn, tôi bị lầm lạc tôi mới có cơ hội ăn năn. Mà ăn năn thực tình, ăn năn và không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được, không nên lo âu những gì đó.
Dạ, cái điều con, tại vì con sợ là mình nếu mà mình bê trễ về việc tu thì mình cũng không có nhiều thì giờ để mà tu, thành ra thiệt ra thì tại mình nghĩ là mình ngu, thì ngu thì mình mới hiểu rằng là thì giờ thì không có nhiều mà mình tạo thêm cái khó khăn thì khó tu hơn.
Nhưng mà mình nhịn nhẫn hòa thì mình cũng đi được.
Cũng đi được,
bởi vì mình tu đây về điển mà. Mình khai triển được luồng tự điển thì giải được nghiệp tâm. Mà khai triển không được luồng tự điển thì cái nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến. Ăn thua trong tâm. Chuyện bề ngoài không nghĩa gì.
Dạ vâng. Dạ thưa cảm ơn thầy. Dạ.
Dạ kính thưa thầy. Khi con được nghe tin thầy qua đây, con rất ao ước được gặp thầy. Con không biết hỏi thầy những gì, mà con rất muốn được nghe thầy giảng đạo, và dạy con học đạo. Vì rồi con mới vô con được nghe thầy dạy một câu mà con chưa có rõ hết, thưa thầy giải thích cho con. Thầy mới nói là mình là người tu mà không biết mở bóp mình ra, tức là tu ngu. Vậy xin thầy giải thích cho con dạy mở bóp ra, là mở bóp như thế nào, và làm sao để mở.
Mở cái ốc là mình phải hướng thượng. Hướng thượng là hướng chỗ nào? Mình có cha mẹ sanh. Xem lại lòng trung hiếu mình có chưa? Biết được lòng trung hiếu của mình đối với cha mẹ, thì cái óc mình mới có cơ hội mở, tâm mình mới có cơ hội thức. Con người thanh niên không trung hiếu được con người đó, chỉ bị xa đọa, ngã quỷ xuất tâm sẽ không tiến vào Phật giới mà được an nhàn ở đời sau. Cho nên con còn tuổi trẻ, con phải giữ trung hiếu trước hết, rồi tập thành tôi nó sẽ đi ra. Thực hành pháp này nó sẽ giải thích cho con. Từ con hiểu, từ con giải thích, từ con thấy tình trời, từ con thấy tình nhân loại, từ con thấy cái giá trị cấu trúc thiên nhiên từ tâm đạo của con. Một vô sanh thế gian không có một người nào có thể chế con ra được. Thì con mới thấy con làm khả năng sẽ đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân sinh được một cảnh yên ổn ở tương lai. Thay vì cảnh sinh chấm dứt vô lý và không đi đến đâu. Tuổi trẻ bị phẫn chết vì nhiều trận chiến vô lý đang thưa địa ngục là không mở trí mà đi đến. Trời Phật thiếu gì chỗ ở, thiếu gì cảnh thanh nhạc, thiếu gì nơi chánh trị tốt đẹp, chánh thức giác tâm tự trị, tiến hóa độ tha, ba cõi rửa đẹp. Công việc làm không hết, mà cứ u ơ ôm dưới dầm trời tầm con mắt, hơn thua mà lầm lạc, tới già luôn. Tới giờ chết cũng không yên thân, họ xuất ra thế xác cũng bị ma quỷ hành hạ để đền lại cho tội ra. Bây giờ con chỉ trẻ không biết, cũng đi tới giải thoát, thì con tránh được cái đó. Thì tương lai con cũng phải làm việc, mà làm việc trong vinh quang độ tha. Một ý điểm của con chuyển tới là cứu biết nguyên nhân. Cho nên, vừa đây học, là dự khóa học thật sự trời Phật, chứ không phải dự cái khóa học láo lét phù hồ. Cần có sự thực hành cho phải, không cần lý thuyết. Lý thuyết không cần thiết cho người vô vi. Người vô vi thực hành thấy kinh nghiệm làm chữa tiến hành dẫn thân, không sợ bất cứ gì chỗ trở ngại. Chúng ta là vô thật. Chúng ta là một thanh niên, là một cột trụ của nhân loại, xây dựng tất cả mọi người đặc biệt. Chứ chúng ta không có phân chia, rồi đây tương lai không có phân chia quốc gia gì đâu. Dân nào cũng có thể đi chứ đó, vì nó có lòng tin tưởng, nó hiểu nó thấy vị trí nó không còn tham lam nữa. Thì người ta không có bắt buộc giấy tờ nữa, thứ nào cũng đi thăm được. Đó là tuổi trẻ sẽ làm ngay bây giờ, tương lai sẽ nhận lấy những cái lời ông Tám nói, sẽ có cái cảnh tốt đẹp như vậy.
trên trời nhiều tổ nhiều cung. Mỗi một đạo giáo có một cung làm việc. Nói về Thượng Đế thì có một cung ngay trung thiền thế giới.
Thế tại sao ông bà nói ông ở cung 6?
Rồi ông ở cung 6 là trình độ ông thiếu gì người ta ở cung thế xem xong. Cung 6 thiếu gì?
Ông làm tội rồi ông bị đài xuống chùa Lôi Âm.
Nhiều lắm.
Rồi chùa Lôi Âm Phật Già Lam mới nói muốn mang chuộc tội để trở về ngôi cổ thì xuống trần thế công quả. Công quả rồi trở về chùa Lôi Âm. Phật Già Lam mới là xin cho trở về ngôi cổ. Thì ở trong cuốn Thiên Đàng Vũ Ký đó, tôi có thấy chùa Lôi Âm của Phật Thích Ca ở cung hơn cung 6. Thành ra nó sang gọi là xuống chùa Lôi Âm.
Thì bây giờ bà nghe chuyện của người ta chứ không phải chuyện của bà đâu. Mà ông đó cũng phải nắm quyền, cho nên ông nói nghĩa là thiên cơ đồ nhiều lắm. Nhưng mà ông nói là cũng khuyên tu mà thôi. Cái kỳ thập thiên cơ là ông trời năm, tôi có giải thích trong cuốn băng rồi. Người nào nói thiên cơ không nói vì không có đúng đâu. Ông trời năm làm sao mình nói được. Cũng có khả năng nói. Rồi bây giờ ông nói ông ở xứ nào là nói chuyện của ông đâu, đâu có phải chuyện của bà. Mà chỉ bà đem cái chuyện của ông vào tâm đó, là bà động loạn thêm mà. Bởi vì ông đi thế đó, ông làm sai, ông bị phạt, ông này kia, ông khai vậy thôi. Nhưng mà bà không có quyền năng xét xử cái chuyện của ông nữa. Thì bà chỉ biết rằng tôi bây giờ, tôi đang tối tâm và tôi sửa tâm sửa tánh, tôi thanh tịnh, tôi nóng nảy, tôi hết thanh tịnh. Tôi chỉ đi từ bước một của tôi, đó là không bị gạt. Nắm hiểu chỗ này không? Còn nếu bà nghe cái ông kia, ông nói tôi trên trời xuống sao mấy chục tầng chuyện của ông. Còn chuyện của tôi khác. Nếu tôi ôm chuyện của ông, tôi đi nói là tôi thị phi, là tôi không có ôm chuyện của ông. Chuyện của ông ra không chịu. Còn chuyện của tôi lo. Bây giờ tôi thi tầm, ông nói rằng tầng thứ ba mà tôi không làm sao tôi bay tới tầng thứ ba. Tôi nghe tầng thứ ba cũng vô ích. Đừng nói tầng thứ sáu. Bà hiểu không? Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới. Nay được chút hay một chút xe nào cũng đi về tới mục đích của nó. Nhưng mà chậm hay là mau, mà chỉ đi hay là không chịu đi đó thôi.
Tu là đi học đó. Bước vào tu là bước vào đi học trong thực chơi đâu. Không phải làm biến đâu. So sánh một người tu và một người không tu. Cho nó đi học trong trường, thằng tu còn hai đứa nào nói chuyện giỏi, cũng đồng bao nhiêu năm đó. Nào hay hơn. Này học lưu bù vừa nói chuyện nó hút cho nó lấy hết. Biến quá là nó nói còn hay hơn kia. Học cách lẽ là như vậy. Vì nó có thanh điển. Nó dễ chiếu, dễ giải. Còn thằng kia không có thanh điển thôi. Cái suy tư lời nói này của ông gì, của ông dẫn giải ra. Thế là làm. Nó làm món cáo cho người ta mà nó không biết nguyên lý. Có thằng tu này nó biết nguyên lý. Nó rước cái đó vô, nó giải ra. Nói thầm sụp. Thế con có tu đi học được giỏi. Khi thường khác hơn cái suy tư mà. Giờ từ chút. Chậm tiến. Nó cái thần kinh của nó không ổn định. Cái thứ tu thì nó biết rồi. Nó biết tâm đi cái thần kinh. Tối nữa. Học gì học sơ hồn làm cho thần kinh ổn định. Nguyên căn của tôi ổn định. Tại tôi học làm tôi lụng bại. Tôi làm pháp luôn. Tôi khôi phục cái lụng bại.
Không nên.
Ngày mai tôi học nhiều hơn. Làm việc nhiều hơn không mệt. Cho nên ở Việt Nam tôi áp dụng mấy trường hợp. Trường hợp người này không có đi học. Tù. Nó chỉ xong. Còn người kia đi học. Hai người so sánh. Người học chưa chắc thì thông minh hơn. Người thầy nó thông minh siêu việt hơn. Còn người kia còn la đà ngoại cảnh rồi đó. Hay thương chức. Cái đó không có hay. Không thảo với nguyên căn. Còn đàn kia đã đi trong cái original, xuất phát. Tôi thấy khi tu đây rồi lần cái chuyện, về trên chuyện rồi đây những cái trường học này, chuyện họ thấy hay họ áp dụng ra rồi. Bởi vì đi học là nó sử dụng thần kinh nó nhiều.
Mà nó có cái sơ hồn để khôi phục cái thần kinh.
nó mạnh. Nó là một người ngừa bệnh, phương pháp để ngừa bệnh hơn là xảy ra bệnh.
Bí quyết nào để được thành công?
Thành công là những gì?
Thưa thầy, thành công trên đường tu.
Thành công trên đường tu chỉ có hai chữ: dứt khoát. Dứt khoát vì lúc sơ sanh chúng ta an nhiên, an tịnh, tự tại, dễ thương. Mà ngày hôm nay kể hết người xưa, chính chúng ta xác nhận ta bị đạo thật. Chưa sợ, ta cố gắng ngày càng, ít nhất phải trở lại tâm tịnh căn bản của sơ sanh.
Cô trở về cõi trên thì phải ăn chay trường. Vì nếu ăn mặn thì hãy còn trượt điểm. Nếu mà còn trượt điểm mà lên cao lên hồn mà lên cao đó là bị xét đánh tan cả, phần hồn sẽ tan cả. Do đó thì những người nào mà tu cao rồi mà vẫn ăn mặn mới chưa ăn chay được thì vẫn cái thế gian này chứ không dám lên cõi trên. Cõi trên thì bị xét đánh tan. Vì mỗi lô âm giải tán trượt quan, lô âm là xét là đánh giải tán trượt quan. Thành ra anh em có lại mà đôi khi con cũng đưa sách vở cho mấy anh đọc dữ lắm, em vẫn ngại. Nếu mình tu mình chưa ăn chay được mà rốt cuộc rồi mà mình đạt được cái gì đó thì mình bị kẹt. Vì mà họ nói ăn chay rồi ăn chay được đó thì họ mới dám tu nhá.
Cho nên học hành giải mà làm sao kêu bằng trường chay, phải hành giải mới là trường chay. Trước là cái gì? Là tụng tăng là thiếu hành, còn mình hành giải mới là trường chay, không chấp. Trường hợp đó không phải ăn không phải hưởng. Thì những người đó tu thế là gì? Cứ cầu xin may rủi, rồi tiếp chưa nó sắp này nó trụ lên, mà đâu có bao giờ lên trên kia được. Suốt cả một kiếp người tu không có lên được trên kia, vì nó không chịu hành nó đi còn sống mà nó yên được con người nó đi. Cho nên lôi âm phải đập lên là ta được quá. Cái này khác. Cái này là pháp thường chuyển là chay. Là thường vậy. Ăn cái gì ăn đi. Pháp lưng thường chuyển là nó chay. Là tại sao? Một miếng thịt nó cũng có luồng điện, rau nó cũng có luồng điện, mà ăn vô hóa giải cho nó đi lên cái trình độ cao siêu của chính nó. Thấy không? Nó được nhồi, còn những người kia ăn vô không có biết nhồi, cứ thở thường với nói chuyện thị phi tranh chấp chuyện đời không à, thì nó có trượt. Còn cái này hít dung đầy dính đầy nó tung, nó tung ra ngoài, cái thực chất của nó phải được tiến hóa được lên trời. Lúc đó mình thấy gì lên trời, thì thấy tất cả vạn đến trong tâm mình có cái rõ ràng gì để dẫn kia. Nhưng mà người thế gian cũng chưa có hiểu cái giá trị đó. Phải hành cho nên trước kia tu tu được cũng ăn chay dữ lắm. Nghĩa là từ ý cũng ra như tôi cũng không chịu. Tôi phải thấy là tôi cũng đổ. Cái gì kia bằng đổ mà hồi người ta không đổ là tôi nói chắc. Rồi bây giờ mình tu rồi mình mới thấy cái gì người cũng nói. Trách nhiệm của chúng ta đưa vạn linh tiên hoa. Cái thức hòa đồng nó lên mà. Nhưng mà mình không có chủ trương xa. Độ. Mà không phải là ăn nhiều để chụp mẹ, không có gì. Chụp vậy là con sẽ ném mùi để chuyển ra được. Mà phải những người thấy vậy mới thấy gì người của mình. Mình mới thấy hồi xưa người ta hành pháp thì đi qua trong nhà, cái lường điện họ phóng vô trong nhà, cái phần lạc trượt lạc thanh đều được độ vì thế này. Cho nên hồi những vị hành pháp đó đâu có đi mau, bước có chậm, bước. Cho nên hồi những cái ca đâu có chấp mạnh chay gì đâu. Ngài không cần biết cái đất kia một mạnh. Vì cái thích ngài khác, cái thích hòa đồng. Thế ngài không có chủ trương rồi. Nghĩa là tùy duyên mà độ, tùy thức mà hành. Không như vậy. Cho nên phải đi tới cái trình độ cao, những người mới tu nên ăn chay, nó nhẹ nhưng mà vẫn trượt, chay vẫn trượt. Nhiều người đừng tưởng là chay là thanh, chay vẫn được. Cho nên nhiều người ăn chay, tánh nóng không đổi được, tánh sân si không dẹp được. Rất rõ ràng. Mà nhiều người cứ cố gắng thành cái pháp này cho đúng, thấy nó đổi thanh. Mình mới thấy giá trị rõ ràng. Khi mà các bạn thích rồi, thấy bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi cứu độ tôi sao? Lao mình tôi mới cứu. Không lao mình không cứu được. Nhưng mà tới trình độ đó mới làm được điều này. Còn trình độ chưa đến mà tôi ăn nhậu thế cưa đó. Không có tiếng không? Còn người ta vừa ăn đây là chưa có ăn, người ta dồn người ta đã giải. Mình hỏi cái lý người ta cắt nghĩa liền. Không liền. Vì người ta đi nói chuyện với tiên. Cho nên cái trình độ tu học, kỹ thuật tu học của nó chỉ dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai thác tâm hồn và dẫn tiến vạn linh đang trùng trì trong cái thiên địa này đồng thức đồng tiến. Cái đó mới được trách nhiệm dũng hành của người thành đạo. Trình độ đó gánh vác rất nhiều. Thấy vậy mà gánh vác rất nhiều. Còn đằng kia đó là ở trong cái chắc rồi đó là mê cái cảnh yếu mà không bỏ cái cảnh mạnh tiến dũng cảm của chính mình. Thành cái thực lực của bà đó. Chắc là chúng. Cho nên Thượng Đế luôn luôn khuyên chúng sanh nên ăn chay. Ăn chay. Nhất bất sắc sanh là quan trọng. Ăn chay là cái thức nhà nó phải độ, phải tận độ chúng sanh. Còn không những người mới bước vô tu không phải ăn chay không được, bởi vì nó trong mình nó là máu huyết không. Vì nó ăn chay con thú nhiều quá. Nó tạo ra một bầu máu huyết bây giờ nó phải ăn chay chưa bớt. Nó có sự thích thích nhưng mà bớt. Ăn mà còn thích ngon đó mà, nó cũng còn chưa. Ăn mà thích độ dẫn tiến vui vẻ đồng thức với bạn linh trong bữa ăn là mình học bài để tiến. Nó hay và nó thấm thía vô cùng. Mở tâm mở trí, nó thấy nó có nhiệm vụ. Xuống đây thế gian có nhiệm vụ chứ không phải xuống đây chật. Nó là vui, nó thích bài ăn. Và ăn rồi, sự trì niệm trong thâm tâm nó không có bao giờ giúp cầu siêu cho bạn linh. Cho nên khi mà những người tu cao lên đánh lễ được, Đức Phật đã có cho mình thanh nhẹ, cho mình ăn hoa quả cũng thanh nhẹ. Nhưng mà có trình độ thanh nhẹ mới hưởng được sự thanh nhẹ bên trên. Thấy không? Không có trình độ thanh nhẹ không có hưởng được thanh nhẹ được hết. Không có tiếp xúc được với chư Phật thì nó còn nặng trược, không có được. Cho nên phải hành và muốn giải được thì phải có một cái cách mượn nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để giải cái được cái công tâm. Nó mới nhìn cái chư Phật tự nhiên. Ở trên người ta cứu khô đoan được. Nó có đường lối chứ. Chứ ông Phật không nói tao giúp mấy thằng ăn chay không mà mấy thằng ăn mặn đâu giúp dây con thú chừng nào mới tiến hóa. Không có được tiến hóa con thú mới có cơ hội tiến hóa. Thấy không? Nó đã hy sinh rồi, đã hy sinh nó vô cùng rồi. Con bò sữa hy sinh, da hy sinh, thịt hy sinh, xương hy sinh. Để được thấp. Một ngày nay chúng ta làm cha mẹ trong gia đình đã hy sinh để thức tâm. Đã hy sinh chứ đâu phải chơi đâu. Giữa này ràng buộc, chi tiết ràng buộc, phải chịu thế. Học có cái thức hồi sinh thôi. Đạo nào cũng là quy về cái thức hồi sinh vô cùng. Cho nên phải hành. Phải dày công. Hành thiền. Nó mới đạt quân bình. Nó mới thăng hoa. Nó mới hòa tan với thanh khí của cả cộng được. Cuộc đời mới bước vào. Vô học. Trong cái dụng lý mà nói chuyện hồi xưa mà bây giờ bắt người ta làm vậy không bao giờ người ta tiến đâu. Phải hành để mở tùy theo trình độ. Cho nên mỗi người trình độ khác nhau. Ngồi đây với mỗi người trình độ khác nhau. Mỗi người một nghe một thức khác. Có có người nghe nó phản kháng, hoặc người nghe nó chấp nhận. Cho nên nhiều tôn giáo tại thế gian phải sửa đổi, sau này phải sửa đổi. Đang hướng cái thanh khí của cả càn khôn vũ trụ mà thức hòa đồng không mở, không mang gì tiến bước. Hướng cái thanh khí của càn khôn vũ trụ thức hòa đồng tự mở, mà hành mới mở, không hành không mở. Kỹ thuật nó rất đơn giản mà rất khó. Tôi hít vô cũng không mà thở ra cũng không. Thì mỗi người cũng nằm trong cái thềm của vô vi mà không suy luận thì làm sao tiến được. Thấy không? Rồi nói ông kia tung khá có địa vị, ông mới bước đi vô vi, một tôi chưa bước đi vô vi. Đâu có được. Ông lầm sai lầm mấy mấy chục năm mà ông tung 3 năm làm sao giải quyết được. Nói chỉ ở đời thôi. Còn ở đây mình tu cái pháp vô vi này là ngay đêm giải quyết, hít thở vô cùng được khai triển, mở từng lớp, từng sơ thì một chút xíu thì phải mở thì không có để trì trệ. Cái gì cũng nó nặng hơn, ngay đêm nặng hơn chứ không phải đợi tứ thở mới làm được. Khi mà ý thức niệm, thường niệm vô biệt niệm là 24/24 rồi. Có ý thức được nguyên khí của cả cả không vũ hòa hợp với hơi thở của chính mình là 24/24 rồi, đâu phải đợi ngồi thiền cũng nó tu. Thì lúc đó nó mới phá mê phá chấp, không phải tê mặt, không phải vấn đề tê mặt nữa. Điểm Phật, điểm trượt và điểm Phật. Bây giờ mình thấy điểm trượt ở Việt Nam tràn đầy, mọi người lo âu lo âu lo âu. Lúc ta lên thấy cũng mạnh. Rồi phải gì nữa? Bây giờ anh có một tâm thờ cúng nên nó cũng vậy à? Cũng trường à? À, tất cả mọi người nó làm cho ta càng khôn được hết. Thấy chút xíu ra thấy gì? Mà con người giữ tâm bền vững, hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ và nuôi dưỡng cái thanh khí đó để thăng hoa tư tưởng của chúng. Thì người đó không cần sợ nữa. Có liên ở đâu họ cũng chỉ sống ở bên trên và không được sống ở nữa. Nó khác hẳn như người Phật. Họ chỉ sống trên trước chưa này thôi. Cho nên họ mới thực hành trong cứu khổ ban vui. Đi tới đâu họ đem cho mọi người thấy rõ khả năng sẵn có của chính họ. Và họ tự mở lên cái gì vô cùng tận sẵn có của mọi người. Không thấy ai bị chết. Vì sẵn hết, cơ giới sẵn hết, ân độ đầy đủ hết. Thường thế ba nó không thiếu cho gì. Không thiếu. Nhưng từ đây rồi, khoa học chứng minh. Từ bệnh hoạn, khoa học tìm ra. Những người bây giờ ta sao bỏ tiền đi tập thể thao thở ẹ, để làm gì mà khỏe. Có phải cái hơi thở quan trọng. Đủ tạ rồi, ít thở rồi đủ kiệt. Chứ có gì? Sao? Tại sao mình không dùng cái hơi thở càng ngày nó càng siêu, càng ngày càng nhẹ hơn để cho mình thức tâm sống hơn? Đó là một chuyện cúng dường giữa Thượng Đế cả càng không vũ trụ cho mình, đâu là việc nhỏ đâu. Càng làm cảm thấy tâm thức càng tươi tắn, vui vẻ, sáng suốt. Đâu còn mê muội nữa. Làm thét rồi cái tự này, nó muốn là tôi cấm. Tôi hạ lệnh cấm là cấm, còn hồi xưa cấm được bởi vì nó muốn là tôi muốn. Tôi đầm lõa với sự trường. Bây giờ trong này nó muốn, không được, cấm. Thì nói em, cái thức là chủ sát không? À, mình tìm ra cái thức hồi sinh của mình đâu sợ gì nữa. Sát này là phương tiện thôi. Còn cái kia là 24 trên 24 phải tục. Hãy trung tâm này không chịu tu là rất là chắc chắn như vậy. Không bao giờ mở quậy được. Cho nên những người tu vô vi này mà tìm ra được rồi, quý giá vô cùng. Yên rồi này. Chúng ta có bán gục có thật. Yên rồi. Bởi vì mình đi được rồi, gì đâu mà khổ. Có là những người bị kẹt này mới khổ. coi như mọi người bỏ chạy hết mà chỉ còn mình kẹt trong nhà là khổ, thì quýnh như ha, đi được mình đi được với nhiều không. Bây giờ mình có kỹ thuật đi được, tự đi, mình cứ đi. Thế mỗi ngày tu thích cái thanh khí rồi, nó thay thế, dùng thanh khí thay thế món ăn. Nhiều người tu khá rồi, không phải là ăn nhiều. Tới một lúc nào đó là nó không phải ăn nhiều rồi. Nó có đổi hết rồi, ăn cơm nước sôi, ăn cái gì nó không cần thiết nữa. Phải qua một thời gian đó, lâm rồi, nó mới ăn được, nổ được. Mà khi nó đổ cái lông lại, nó không có động như trước. Thanh tịnh hơn trước, mới đổ được. Không phải là tôi ăn cái đó thì vô nó giúp nó làm tôi hư, không ăn không ngủ được. Đừng có sợ. Nó qua một giai đoạn thử thách mà nó ăn chay một cách kia mà ăn xôi với cơm rồi, rồi sao nó đổ cái gì nó cũng không bị lầm. Hay như thế đó. Cho nên ở trong cái thực hành chắc không có nói dốc được. Tôi một thời kỳ hết, ăn cơm, rất xôi, ăn cơm với đậu phụ. Mà người thường tôi thử đối diện với tôi đem người thường ăn nó mỡ. Mà tôi ăn ngon lắm. Tôi có cái món ăn ngon hơn nữa rồi. Tôi được ăn cái món ăn kia rồi. Tôi đầy đủ rồi. Cho nên bây giờ mấy người thấy tôi ăn, ăn mau lắm. Ăn chậm mà nó no. Tôi ăn lẹ lắm chứ ăn chậm ra không được. Cái này nó xuống. Nó xuống là nó no. Ăn chậm rồi nó xuống rồi, xuống đầy hết, đầy bụng hết. Cho nên sau này tương lai những người tu mà tiến bước được rồi, thậm chí ăn ngọ, có một thời gian ăn ngọ thôi. Mà không có ai nhắc hết, tự động tới đó nó đầy đủ rồi, nó tối đông thèm ăn. Lúc đó là gì? Nằm đi chơi. Ăn nó mất thì giờ, nhắm mắt đi chơi. Đi làm gì, uống nước rồi đi chơi. Như vậy thì nó ăn ngọ quen. Nó phải có cái nào, cái này nó đổi đi. Cái này nó đổi đi cái kia.
À, trong số bài giảng, khi buổi giảng hồi sáng này, thì thầy có nói rằng, và cái nói chuyện với những người đối diện với thầy, thầy còn cái độ trực tiếp thành hồn cũng như người đó. Nếu có thể được thì xin thầy cho biết thêm thầy độ tội như thế. Cho nên những người đã nghe qua lời nói của tôi, trong lòng tôi có. Đó là tôi nói chuyện với cái phần hợp. Họ cảm thấy thôi tê tái sinh xuống nhẹ nhàng, và tôi nhìn nhận ra. Tôi thấy ông ta trở tim, tôi thấy ông ta hắn già trong tâm hồn tôi thấy ông ta đang ở trong tôi. Và tôi với cơ hội mà nói chuyện. Độ cực tiếp cho phần hồn cảm thấy nhẹ nhàng. Hưởng tâm lý một cách rõ ràng. Và nó tâm. Và nghĩ nhanh. Tôi sẽ tốt. Tôi sẽ về với chức cha. Tôi sẽ từng đi với anh ta. Tôi sẽ về với cha yên dân. Tôi đang sắp tâm mấy bộ lý thường đó. Tôi sẽ gỡ lý. Tôi thấy tình thân đang sống cho, sống lại tình thương của tôi đó. Bởi thương mê mẹ. Để đi lên tâm sinh tâm mà tình thân chết. Tình thân sống là tình thân tự ra. Thì chết. Tình ngài đã hài lòng cho chú Phật, ngài đã hài lòng cho chú Tiết. Những trời là tự nhận. Nhưng mà sự sống suốt của ngài không bao giờ mất. Sự sống suốt của duy trì của mẫu không bao giờ phá hết. Tâm lòng của người này ở thế gian. Thì nguyên tất cả. Đem các con ngài ở trở về với quê nhận mạng. Thì mỗi người dân vui cả một dân gian. Hãy trở về với tâm bản với chính mình. Không thể chưa hết, quên chưa hết, quên chi sợ, và quên nguồn sợ. Còn chúng ta tư là phải hoài tất cả, không bao giờ phụ nữa. Con hứa điều này. Đức Phật Thích Ca trước khi rời thế, Ngài cũng phải rời mình. Trước khi rời thế, thì thôi giải chúng sanh, ra cơ mùi, mơ mùi, mơ nhiên tăng, bên nguồn cội, và tạo khổ cho mình. Mơm lại chuyện vui như hai vợ. Cho nên đường biển chuyển đế mơ luôn, ra lâm thế gian, đổ chúng sanh. Mình chỉ thích hơn người, hướng tâm hồn của mọi người. Và nó thẳng với trong tâm hồn của mọi người mỗi giờ. Hãy biết trở về với chúng ta. Không nên bây giờ mình. Tăng các con có hồn. Hãy xâm được trên hồn. Không nên xa lệ. Vì sản phẩm. Mà bác sĩ. Tôi không chỉ tôi. Đang tâm đang nghi tạo trì trở. Tâm thân bất ổn. Ổ trì hư. Kết luận là tội chúng ta vẫn còn. Thì trả lời chúng ta tội mà.
Thầy khi đề cập tới Ngọc Á Tỳ đó, thì con nghe nó dữ tận quá mà. Trước đây đã có ông Hồ Chí Minh với A Tỳ không có ra được. Nhưng lúc sau này nghe lúc thầy thuyết giảng một bộ kỳ đó thì ông Hồ Chí Minh được lên từ một cái thị, thầy có thể cho biết.
Ra sự bảo đảm 10 tháng 10 ngày, nó lên một chút để tôi hỏi chuyện, nhưng mà không có thật. Vẫn bị trao buộc, không có thể làm. Không có chỉ nói một câu nào hết. Nó không có cho quay phim, không có cho bài. Để không có chút, cũng không được lâu. Phải có sự bảo đảm của thầy nữa. Xin cảm ơn thầy.
Con có nghe cái cũng bằng cái anh Nguyễn Hành Trung ở bên Mỹ hướng dẫn về cái phương pháp công phu. Nếu mà bạn ăn nhiều là ví dụ như một ngày ăn ba bữa bữa thì bạn nên làm pháp luân chuyển mình đạo lực thì so sánh cái đó với lại ý của thầy chuyên hồi nãy á là thầy chuyên là năm ăn một bữa thôi thì hai cái thì chân nên làm cái này đối với người tu mà nhẹ làm việc sẵn giỏi và không có đi lao động nặng nên ăn một bữa mau nhiều lắm. Còn ăn ba bữa mà làm pháp luân ba lần nó cũng mau, nó có cơ hội giải. À, cho nên những người đi lao động ăn ngày ba bữa tôi làm pháp luân chứ mình ba lần tôi cũng có sức khỏe nhé và cái đạo được như thế. Ra thì tôi lao giải nó và tôi không cho nó hoành hành. Tôi đi bắt nó đi theo chuyên ý hay thì tự động nó phát hiện. À, tự động nó phát triển nó đem vô tình dục. Cho nên nó kêu bạn hút thở hút ổn rồi. Nên nó ra một món. Phải là thở pháp luân đầy đủ là mình ăn được thanh thú nghĩa ăn trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên chị thường ở bên Canada chúng ta ăn món đen nữa. Chị quen là khi một ăn một hai tiếng nha rồi vậy tới vậy thôi còn không có ăn cơm nữa. Quen. Mấy người ngồi 4-5 tiếng ngồi. Ngồi 4-5 tiếng ngồi được,